chuyện của Điền Đơn công địch. Thì bây giờ nước Yến công phá nước Tề, thế thì trẻ tre và đánh chiếm luôn hơn 70 thành trì. Bây giờ Điền Đơn thì cứ cố thủ ở Tức Mạc, mà quân Yến không tài nào mà phá thành được. Mãi cho đến năm thứ năm của Tề Tương Vương á, thì bây giờ đó Điền Đơn mới dùng quân đội ở Tức Mạc phản công quân Yến, và liên tiếp đả bại Yến quân để thu hồi lại toàn bộ những cái lãnh thổ mà đã mất rồi. Thì sau khi Tề Tương Vương tức vị thì Điền Đơn với cái công lao đó được phong làm An Bình Quân. Sau đó thì Điền Đơn này thống lãnh hơn 10 vạn quân muốn công đả nước địch, và ông ta đến gặp Lỗ Trọng Tử. Thì Trọng Tử nói rằng tướng quân công địch không có thể nào thắng được. Điền Đơn nghe xong á thì rất ư là bực mình, mà nói rằng là tôi từng á dùng cái 8 tàn quân mà bị thảm bại bởi quân Yến á ở nơi cái thành có năm dặm, ở nơi cái quách có 7 dặm thôi, mà tôi đánh bại được Yến quân, thu hồi lại được lãnh thổ nước Tề. Hiện tại bây giờ tôi muốn xuất binh để công đả nước địch mà ông lại cho rằng là tôi không thể đánh thắng được. Làm gì có cái chuyện như vậy. Và rồi thì chẳng cần phải cáo từ, lên xe thẳng đi, bỏ đi. Và Điền Đơn trong lòng là quyết tiến công nước địch. Sau 3 tháng mà tấn công hoài nhưng mà thủy chung không thể nào mà đánh thắng được. Thì cái khi mà Điền Đơn hỏi Lỗ Trọng Tử lý do, thì lý do mà không thể nào mà đánh bại được nước địch á, thì Lỗ Trọng Tử nói rằng là tại vì hồi xưa ở Tức Mạc thì ngài mới lại Bá Tính á đồng với nhau, cùng sinh tử với nhau, cùng ngồi cùng đứng cùng đi này kia, cùng hành động với nhau đó. Mà tuyên thuyết với lại binh sĩ rằng là mình chúng ta đây mất hết rồi, tông miếu cũng mất, lãnh thổ cũng mất, nước nhà cũng sắp sửa mất rồi, mình hết còn cái chỗ để mà về nữa. Lúc bây giờ thì tướng quân đó, cái tâm tư của tướng quân như là một người chết tử ấy, tức là không còn sợ gì nữa. Binh sĩ á thì chẳng còn có một cái gọi rằng là đó, cái dõng khí mà nghĩ rằng là mình có thể sống. Bởi bây giờ nghe thấy những cái lời ca của tướng quân như vậy thì người nào cũng cảm động rơi lệ, cho nên phấn chấn tinh thần mà thề tử quyết chiến, thề chết mà đánh cho đến cùng. Thì chính nhờ như vậy đó mà mới đả bại được quân Yến. Còn hiện tại đó thì tướng quân có thành ấp, có bổng lộc, có đủ thứ hết, hưởng thụ, có lãnh thổ, có đất đai, sống hết sức là sung sướng, cho nên chẳng còn có cái vấn đề rằng là không còn có cái mà tử đích tâm tư, tức là không còn một cái tâm tư mà coi như mình đã chết, cho nên không có thể nào thắng được. Điền Đơn nghe xong thì rất ư là tỉnh ngộ, mới nói là hả, xin ngài tin tôi hả, tôi sẽ có một cái quyết tâm á mà không có sợ chết. Hôm sau thì Điền Đơn đó đi tuần, có một cái gọi là tinh thần đó hết sức là trân trọng đó, đi tuần ở trên mặt thành, rồi đứng ở ngay cái chỗ mà cung tiễn nó có thể bắn tới, tự tay mình đánh trống đó mà khích lệ quân sĩ chiến đấu, coi cái chết bỏ cái chết ở một bên, không có sợ gì nữa. Với binh sĩ thấy như vậy cảm động, cho nên phấn tấn mà xông lên, kết quả là công hạ được thành của nước địch, nên là đánh thắng được. Thì Điền Đơn thì cũng là danh tướng của nước Tề. Khi xưa mà ở đây kể câu chuyện đại khái là nói đến cái vấn đề rằng khi mà thua đến tận cùng bằng số rồi đó, thì Điền Đơn á nhất định không có chịu hàng, mà coi như là mình trước sau cũng chết, nghĩa là có một cái tâm niệm rằng là vứt cái chết ở ngoài rồi, thành ra coi như mình trước sau cũng chết. Binh sĩ thì cũng bị cái tinh thần mà can đảm mới lại cương quyết đó của Điền Đơn đó làm cho kích động, cho nên chung cục á thì Điền Đơn đánh đả bại lại quân Yến, thu hồi lại lãnh thổ. Nhưng mà đến khi về sau này thì Điền Đơn sung sướng hưởng thụ rồi phát binh đi đánh nước địch. Thì Lỗ Trọng Từ nói là nhất định là đánh thua. Hồi xưa thánh nhân hay là những nghĩa là gọi là trí giả, nhìn thấy xa hiểu rộng, cho nên kết cục là Điền Đơn đánh thua, đánh không thắng tức là thua. Đó. Tại vì nước lớn đánh nước nhỏ. Đó. À, binh cường mà đánh nghĩa là với lại cái quân đội yếu ớt mà đánh không đả bại được, mà bây giờ nếu mà đánh như thế mà huề mà đi về nó thì là nước Tề mất mặt. Nhưng mà đây câu chuyện này thì mình thấy Điền Đơn có hai cái nghĩa cử. Cái thứ nhất là cái vấn đề phục thiện. Điền Đơn mới đầu tự ái, là khi mà nghe rằng Lỗ Trọng Từ nói là đánh không thắng thì tự ái lên liền, làm gì có chuyện không thắng. Và mình thứ nhất là Điền Đơn tự hào về những cái nghĩa là thành tích của mình, rồi tự hào là mình xưa nay cầm quân giỏi nữa, quân đội này kia gì nó nghe mình nữa, mà bây giờ làm sao mà đánh một cái nước nhỏ mà không thắng được, thành ra tự ái nổi lên, thành ra nổi giận, không thèm nghe Lỗ Trọng Từ nói thêm gì nữa, trở về đem quân đi tấn công. Nhưng mà khi mà thất bại thì đây là một con người mà tương đối là biết phục thiện, cho nên nhớ lại rằng là Lỗ Trọng Từ có nói như vậy, thành ra Lỗ Trọng Từ trúng mà mình sai. Thời nay khó được như vậy lắm, thời nay mình cản ai á người ta sai, người ta không có nghĩ như vậy, không nghĩ như Điền Đơn suy nghĩ đó. Mà người ta đổ thừa là cái này cái nọ cái kia, đổ thừa là mấy anh cha kiểu như Lỗ Trọng Từ, mấy anh cha đó là có tội lắm tại nói ra, ví dụ như vậy, rồi đổ thừa cho binh sĩ, đổ thừa cho đủ thứ. Thời nay thì người ta như vậy, không có anh hùng, tức là không có đạo đức. Cái đạo đức đó là cái tinh thần là phục thiện, là đạo đức, là tinh thần đạo đức. Thời nay người ta phi đạo đức, thành ra nhất định không khi nào người ta cho người ta có, là có lỗi. Thành cái người mà không bao giờ chịu nhận cho mình là có lỗi là người phi đạo đức. Còn cái người đạo đức thật sự đó là người mà có lỗi mà biết nhận lỗi, nó là đạo đức. Như Đức Phật nói, có hai hạng người mà hy hữu ở trên trần gian, hạng thứ nhất là không có lỗi, hạng thứ nhì là có lỗi mà biết nhận. Đức Phật nói như vậy ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn. Thành ra mình nhìn thấy rằng là dân hồi xưa đó, mấy tay mà danh nhân của Trung Quốc hồi xưa đó, nó quả tình là những cái hạng người mà được Đức Phật khen là hy hữu. Mình cứ đọc mình để ý là anh tự ái thì đâu đi chăng nữa, nhưng mà khi anh thất bại là anh nhận lỗi, là anh nhìn nhận rằng là đối phương anh trúng, anh sai. Còn thời nay là dứt khoát, thời nay là thất bại không có mở mắt, mà thất bại thì càng quậy và càng đổ thừa và càng dùng nhiều người khác làm vật tế thần để mình thoát khỏi cái lỗi nói trên. Thời nay thì vậy, còn thời xưa nó có cái hay như thế đó. Cái điểm đó là mình nhìn thấy, và chính nhờ như vậy mà Điền Đơn thành công, tức là đánh bại quân địch. Là khi Điền Đơn thứ nhất là hiểu như vậy, về hỏi lại Lỗ Trọng Từ là lý do, mà mới đầu tự ái nổi lên không có thèm hỏi, cứ việc cất quân đi đánh thôi. Và bây giờ thất bại rồi thì biết nhận cái sự thất bại, biết trở về gọi rằng là chịu nhận lỗi và hỏi lý do là lý do nào mà mình thất bại. Thì Lỗ Trọng Từ nó thất bại là chung quy chỉ vì như vậy, chỉ vì rằng là không còn cái tinh thần kiểu hồi xưa. Thì có một cái điều mà mình cứ nhìn những cái tinh thần mà như Lỗ Trọng Từ nói đó, mà Điền Đơn lại cũng chấp nhận như vậy, mà nhìn nhận như vậy, lại thêm một cái nghĩa cử nữa của Điền Đơn. Chứ còn bây giờ mà mình có nói toạc ra chúng ghét mình thôi, chứ không có nhận lỗi. Là chẳng hạn có một chút danh á, là làm mặt khác. Đấy. Có một chút thân phận là làm mặt khác, là nhìn bạn bè với con mắt khác. Nếu mà bạn bè mà cũng có cái lợi nhuận y như mình á, thì nhận bạn. Còn nếu mà bạn bè mà phía dưới mình á, mà nó không bằng được mình á, thì nhìn với con mắt khác, mới nhìn với một cái con mắt gọi rằng là quay rè, tức là bắt đầu có một cái sự kiêu ngạo nổi dậy. Thành ra thường là như thế, thành ra có một cái khoảng cách với người dưới. Thành ra thí dụ như là mình thấy có nhiều người, mình nói trong hàng tu sĩ thôi, thì ban đầu chơi rất được, nhưng mà bắt đầu á mà có được một cái gì đó, đó, một cái chức, một cái danh, một cái phận, hay là một cái hưởng lợi nào đó, là bắt đầu làm mặt rồi. Là mình thường thấy như thế, là đã kiểu mà ngã rồi, ngã là ta đây rồi. Thì nó thường xuyên là như vậy. Thành ra đương nhiên mình biết rằng là xuất gia còn như thế, hàng hà huống rằng là không xuất gia, thì đương nhiên cái đó nó còn phát tác mạnh nữa. Cho nên Việt Nam có câu là giàu thì đổi bạn, sang thì đổi vợ. Là con người ta nó thường thường như vậy. Nhưng mà bây giờ Lỗ Trọng Từ nhìn thấy cái điểm đó ở nơi Điền Đan, cái điểm phi đạo đức đó của nơi Điền Đan nó xuất hiện. Thành ra biết Điền Đan bây giờ đem quân đi đánh sẽ thất bại. Điền Đan này. Đấy. Thì biết là Điền Đan rồi đem binh đi đánh sẽ thất bại thôi. Là tại vì như vậy thì sẽ làm cho cái quân đội cũng giống như rằng là những người khác ở dưới quyền của Điền Đơn không còn có một lòng nghĩa là kính phục mà liều chết vì Điền Đơn nữa. Là bởi vì ở nơi Điền Đơn xuất hiện những cái phi đạo đức nơi trên, những cái kiêu ngạo về phú quý. Thành ra lời của Lỗ Trọng Từ nói, Điền Đơn nhận ra ngay, giống như cái gương nhìn ra ngay cái lỗi của mình. Thành ra thay đổi lại cái cốt cách làm tướng đó của mình, tức là bắt đầu tự tay đánh trống khóc quân, từ mình đến tận những cái chỗ mà cung tên của phe địch bắn có thể tới, tức là mình có thể mất mạng như chơi. Binh sĩ nó thấy như vậy thì nó lại hết lòng với lại Điền Đơn. Thành ra mình nhìn thấy ở những cái chỗ rằng là người xưa những cái câu chuyện đó, mình thấy sở dĩ nó thành những câu chuyện hay là tại nhờ nhân vật hay. Thành nó thành câu chuyện hay. Còn ngày nay nó không có những câu chuyện hay là bởi vì nó không có nhân vật hay. Thời nay nó toàn những cái câu chuyện. Chẳng hạn mới đây chị Huỳnh Nghi đánh cái mail gửi cho sư phụ kể chuyện là ở cái chỗ sở của chị á, nó phái chị đi học một cái lớp. Lớp đấy để làm chỉ huy boss đó. Mà chỉ phê bình với sư phụ như vậy, học á toàn là những cái mánh khóe để mà gọi là leo lên đầu lên cổ người khác, mánh khóe để mà giữ gìn những cái quyền lợi của mình, không có thấy một cái chút xíu gì gọi là những cái gọi rằng là khả năng lèo lái, mà đầy cái vấn đề gọi rằng là vị tha, mà chỉ thấy những cái khả năng lèo lái vị kỷ, mà thiên hạ sẽ là nạn nhân. Chẳng hiểu chị học cái gì đấy, nhưng mà chị phê bình với sư phụ như vậy. Chứ nó đó là cái khóa để làm sếp, cái khóa học đó, để khi nào làm sếp thì phải trải qua những cái khóa học như vậy thì mới được làm sếp. Mà chị nói là chỉ thấy những cái vấn đề của một kẻ học được, cái kẻ mà muốn làm sếp là toàn những cái thủ thuật như vậy không, toàn là vị kỷ mà không có vị tha. Không hề thấy học được một cái làm sếp mà vị tha, chỉ thấy học được cái làm sếp mà vị kỷ. Thì kể nhận ra được như vậy là đáng khen này. mà đúng như vậy. Thành ra bây giờ nó không có chuyện hay. Chuyện của cổ á, nó đều là những câu chuyện có giá trị, mà chuyện của thời nay nó không có giá trị gì hết. Là tái nhờ nhân vật hay, mà mình thấy hay nhưng mà mình không có chịu hiểu rằng là hay nó là tại vì nhờ nhân vật nó biết cư xử. Thành ra nếu mình muốn mà được những cái chuyện thời nay mà hay, hay những cái chuyện hay xảy ra từ nơi mình cũng phải là một nhân vật. Mà nhân vật đó khi nào cũng phải có những cái điểm nói trên, cái điểm biết phục thiện, tức là điểm biết nhận lỗi. Còn thời nay hễ mà một người nào dù cái tranh chấp nhỏ thôi, mà mình nhìn thấy một cái tranh chấp nhỏ thôi mà một người này đổ lỗi người kia, là người kia mặt biến sắc, là bắt đầu gây cãi, mà không đủ can đảm nhận. Cho dù rằng là nghĩ rằng là người kia người ta chết nhát thôi, người ta đổ lỗi cho mình thôi, ok rồi, mình nhận lỗi cho xong đó, cho họ được thoát, cũng không có một cái can đảm của một cái kẻ bao dung như vậy nữa, mà nhất định phải đấu tranh cho đến cùng là mình không lỗi. Những cái nhỏ nhặt đó thôi, thành ra nó không thể nào thành những câu chuyện hay được thời nay. Mà cái tâm tính như vậy nó không thể thành một nhân vật được. Còn mình thấy những cái nhân vật đây nói dễ mà làm khó, là bởi vì điển đơn là cái chức gọi rằng là quân đó nha. Đó, quân tức là có nghĩa rằng là, mình nói cái ví dụ như vậy nè, thì dù như là được phong là An Bình Quân gì, còn Điền Anh sau này được phong là Mạnh Thường Quân chứ gì đó. Rồi nhiều lắm, mấy ông mà con vua cháu chúa chư hầu đó thì được phong quân chứ không phải phong vương. Còn con vua cháu vua mới được phong vương. Tức là chẳng hạn thì dù như mình thấy như ở Việt Nam á, mà như Trần Hưng Đạo đó, tức là Trần Quốc Tuấn đó, được phong là Hưng Đạo Vương, ví dụ như vậy. Trần Quốc Toản, rồi Trần Khánh Dư gì đó vân vân, tức là toàn là công, là toàn là anh em bà con chú bác của vua, là được phong vương 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 hết. Thành ra thì dụ như là chúa về sau này nhà Nguyễn cũng vậy, thì dụ phong là Túy Lý Vương, Tùng Thiện Vương vân vân, toàn là vương vương không. Mình thấy tức là toàn là bà con họ hàng thân tộc của vua. Tức là chẳng hạn như là người đó lên làm vua thì mấy người anh em ruột thịt với lại ông vua là được phong vương. Nhưng mà đây là nước chư hầu, thành ra không có phong vương, phong quân. Tại vua Tề là Điền, Điền Đơn là thân tộc họ hàng, là gọi rằng là hoàng thân quốc thích. Điền Anh tức là Mạnh Thường Quân nổi tiếng lắm, là cũng là hoàng thân quốc thích, cho nên đều có chữ quân, cái phong phẩm vị là quân hết. Thì đương nhiên rằng là bà con với vua mà lại có cái công gọi rằng là xây dựng lại nước Tề, cũng như là cho dòng dõi của họ Điền, cho nên đương nhiên phải ỷ thế cỡ nào, ỷ công cỡ nào, cho nên kiêu ngạo. Mà cái kiêu ngạo nó lộ ra, cho nên khi Lỗ Trọng Tử nói như vậy một cái là Điền Đơn phẫn nộ, bực mình. Nhưng mà cái hay nhất là cái như vậy, tức sau khi thất bại 3 tháng công đà mà bất thành, thì bắt đầu giác ngộ một phần về hỏi. Hồi trước cũng gặp như là thời nay là còn lâu mới hỏi, chết chứ nhất định chịu hỏi, tại sợ rằng là tự ái. Thành ra mình thấy cái hay là như vậy. Xong cái hay là thứ nhất là chịu như vậy, cái thứ hai là khi nghe nói cái lỗi ra là bỏ hết mấy cái kiêu đó đi, bỏ hết những cái khoảng cách đó đối với lại binh sĩ đi. Thành ra binh sĩ nguy hiểm mình cũng nguy hiểm, binh sĩ nó phải đứng ở trong những cái chỗ mà cung tên của đối phương có thể bắn tới, thì tướng quân cũng có thể đứng ở ngay những cái chỗ như vậy. Rồi cũng tự mình dục chống để mà khích lệ tinh thần của bác quân, chứ cũng không phải rằng là chỉ có ngồi ở tuốt đằng xa ở trong một cái lều chỉ huy, mà là hiên ngang như vậy. Nên tự nhiên ba quân nó nức lòng, nó thấy chủ tướng như thế. Thì những cái đó, những cái phục thiện của Điền Đơn nó mới đưa đến những cái kết quả thành công của Điền Đơn. Thành ra nếu mà mình xem câu chuyện thì mình phải để ý đến những cái vấn đề rằng là cái thất bại ở chỗ nào và cái thành công ở chỗ nào. Nếu nói thất bại thì thất bại ở chỗ kiêu, mà nếu nói thành công, thành công ở chỗ nào, chỗ phục thiện. Và như vậy mình có thể rút tỉa được những cái bài học như vậy. Thành ra ở cuộc đời hay cứ kiêu ngạo á, thì nó sẽ đưa đến một cái sự thất bại. Mà chính những cái vấn đề phục thiện nó sẽ đưa đến vấn đề thành công. Thành ra phục thiện tức là nhận lỗi đó. Thành ra Đức Phật mới nói cái câu nói trên, là hạng người hy hữu thứ hai ở trong đời, là hạng người biết phục thiện. Mình có thể dùng lại cái từ đó. Đức Phật không nói chữ phục thiện, Đức Phật nói là biết lỗi, biết nhận lỗi. Hạng người thứ hai hy hữu là hạng người làm lỗi nhưng mà biết nhận lỗi. Tức là nếu mà nói theo cái từ ngữ này là phục thiện. Thành ra khi mình nhìn cái câu chuyện đó, mình phải biết cái cách nhìn như vậy. Mình thấy cái câu chuyện này á, nó nêu lên một cái gì? Nó nêu lên một cái tính chất rằng là hễ mà thành danh, hễ mà có chức tước, hễ mà có tất cả những cái sự hưởng thụ là bắt đầu kiêu ngạo. Thì khi cái, tất cả những cái đó là yếu tố để thất bại. Nhưng mà muốn gỡ lại mọi cái thất bại nó trên đó, thì cái yếu tố để mà tái thành công là yếu tố phục thiện. Cho nên thì dù mình cũng tập như thế, chứ không phải rằng là đương nhiên mình phải hiểu một điều, mình những con người chưa giác ngộ chắc chắn có lỗi. Thành ra đừng sợ rằng là mình là người có lỗi, đừng sợ, mà phải một cách hoan hỉ để nhận lỗi. Tại vì thấy chính cái vấn đề rằng là khi mình thực sự thành tâm nhận lỗi, đó là một thành tích của mình. Cũng như Ngài Diễn Bồi nói vậy, nó nói trong cái pháp sám hối, Ngài bảo rằng là có nhiều người sợ sám hối bị quê, sợ quê hơn là sợ tội. Thành ra thà là giữ nguyên cái tội đó mà khỏi quê đó. Mà không hiểu rằng là thà chịu quê mà hết tội đó. Mà là chưa chắc là quê, mà lại có khi được người ta kính nể vì cái vấn đề can đảm và phục thiện. Thành ra Ngài Diễn Bồi nói như vậy, nói trong cái vấn đề mà khi Ngài nhắc đến vấn đề mà sám hối. Thành ra mình sống trong một cái tập thể như vậy, thì dù bây giờ một cái người nào mà nói rằng là cái lỗi đó là ở nơi mình chẳng hạn như vậy, mà mình mà thứ nhất mình nhìn là nó cũng có một phần nào thuộc về mình, mà hoặc giả là nó cũng chẳng có một cái gì gọi rằng là gay go quan trọng lắm, thì không có đến nỗi phải phùng mang trận má cự nữ cãi cho đến cùng, nhận có chết chóc gì đâu, mà nhận thì nó vui vẻ, mà cãi thì nó mất vui, mất hỏa khí. Thì dù bây giờ người nào nói cái lỗi đó là của thầy đó hay của cô đó, đó. Mà dù mình bảo tại sao làm như thế, thì mình nói khổ cái nó tại không hiểu lầm, tại mình ngộ nhận xong và nó có hỏa khí. Ví dụ như vậy, mà tất cả những cái tinh thần phục thiện nó mới nói lên cái vấn đề là có khả năng thành công, với lại cái vấn đề rằng là không có ngã mạn. Còn vấn đề cương quyết là cái từ cái nhỏ cho đến cái to, nhất định không chịu kể lỗi mình ấy, là đại ngã mạn. Mà người như thế không có phục thiện mà khó thành công. Và tất cả những cái gì dính tới mình không phải là một câu chuyện hay, mà chắc chắn là một câu chuyện tệ. Còn mình thấy những cái câu chuyện hay ở trong này là đại đa số là, chẳng hạn như câu chuyện trước, hai vợ chồng người nước lõ đó, rất biết nhận chân, ví dụ như thế. Và mình thấy là tất cả những cái bài học rằng là những cái người mới biết phục thiện ở trong mọi câu chuyện này đó, đều đưa đến cái kết quả rằng là được người ta khen thưởng chứ không phải là bị người ta cười. Tức là mình là người có lỗi, mà đều được người ta thấy rằng là cái thành công của mình đã cái lỗi của mình, tức là nhận lỗi mà thành công. Cho nên người ta không có thấy cái nhận lỗi đó của mình, tức là quê như là mình suy nghĩ. Mà trái lại, nếu mà mình không có bao giờ chịu nhận đó, tức là không có phục thiện đó, thì nó khó có cái cơ hội để mà thành công ghê lắm. Thì những cái câu chuyện thì mình nhận chân như vậy. Còn nói theo cái tinh thần của Phật giáo thì là đó, cái sám hối đó, tức là biết cái tinh thần như thế. Giống như Diễn Bồi nói hình đấy. Rồi.